Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninertree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Metadata của Jeffrey Pomerantz là một cuốn nhập môn ngắn gọn thuộc tủ sách Essential Knowledge của MIT Press, xuất bản năm 2015. Thay vì xem siêu dữ liệu chỉ là dữ liệu về dữ liệu, tác giả đặt nó vào vai trò hạ tầng âm thầm, giúp con người mô tả, tổ chức, tìm kiếm, quản lý và bảo tồn thông tin. Cuốn sách thuộc nhóm khoa học thông tin và công nghệ, nhưng phạm vi không dừng ở thư viện hay cơ sở dữ liệu. Pomerantz dùng những tình huống quen thuộc, từ thông tin về sách, tìm nhạc trực tuyến đến dữ liệu cuộc gọi, để cho thấy siêu dữ liệu hiện diện trong hầu hết tương tác số. Mục tiêu của sách là giải thích vì sao các nhãn, thuộc tính, mã định danh và dấu vết sử dụng lại có sức mạnh lớn hơn vẻ ngoài của chúng. Tác giả giới thiệu các loại siêu dữ liệu, những công nghệ làm chúng vận hành, các mục đích sử dụng khác nhau, cùng hệ quả xã hội về quyền riêng tư và khả năng bị theo dõi. Đây là một bản đồ khái niệm cô đọng, hướng người đọc nhìn thế giới thông tin bằng một lăng kính có hệ thống hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, siêu dữ liệu là bản đại diện giản lược của những đối tượng phức tạp. Điểm xuất phát quan trọng của metadata là bác bỏ cách hiểu quá hẹp rằng siêu dữ liệu chỉ đơn giản là dữ liệu nói về dữ liệu. Pomerantz trình bày nó như một phương thức biểu diễn, dùng một tập thông tin có cấu trúc để thay mặt cho một đối tượng phức tạp. Một cuốn sách có nội dung, hình thức vật lý, lịch sử xuất bản và nhiều ngữ cảnh đọc khác nhau, nhưng tên sách, tác giả, chủ đề, ngày xuất bản hay mã định danh giúp hệ thống và người đọc nhận biết nó mà không cần tiếp cận toàn bộ cuốn sách trước. Sự giản lược này là điều kiện để thông tin có thể được sắp xếp và khám phá ở quy mô lớn. Tuy nhiên, nó không hề trung tính hay hoàn toàn vô hại. Việc chọn thuộc tính nào để mô tả một đối tượng sẽ quyết định đối tượng ấy hiện ra thế nào trong danh mục, công cụ tìm kiếm hoặc kho dữ liệu. Một mô tả thiếu chủ đề, sai tên tác giả hoặc dùng thuật ngữ không nhất quán có thể khiến tài nguyên gần như biến mất với người cần nó. Vì vậy, cuốn sách làm rõ rằng siêu dữ liệu không phải phần phụ trang trí quanh nội dung. Nó là lớp trung gian biến sự đa dạng khó xử lý của thế giới thành những đơn vị có thể nhận diện, liên kết, truy xuất và xử lý. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao chất lượng của thông tin mô tả ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tìm kiếm và tổ chức tri thức. Thứ hai, 5 loại siêu dữ liệu cho thấy một đối tượng cần được quản lý theo nhiều chiều. Pomerantz phân biệt 5 loại siêu dữ liệu gồm mô tả, hành chính, cấu trúc, bảo quản và sử dụng. Phân loại này hữu ích vì nó thay thế ý nghĩ rằng mọi trường thông tin đều phục vụ cùng một mục đích. Siêu dữ liệu mô tả hỗ trợ nhận diện và tìm thấy tài nguyên, chẳng hạn tên, tác giả, từ khóa hoặc chủ đề. Siêu dữ liệu hành chính phục vụ việc quản lý có thể liên quan đến quyền, nguồn gốc hoặc các điều kiện kỹ thuật. Siêu dữ liệu cấu trúc giải thích quan hệ giữa các phần như thứ tự trang trong tài liệu số hóa hoặc liên kết giữa các tệp tạo thành một đối tượng hoàn chỉnh. Siêu dữ liệu bảo quản ghi nhận thông tin cần thiết để duy trì khả năng truy cập lâu dài, đặc biệt khi định dạng, phần mềm và thiết bị thay đổi. Cuối cùng, siêu dữ liệu sử dụng phản ánh cách một tài nguyên được truy cập hoặc tương tác. Các nhóm này có thể chồng lấn trong thực tế, nhưng chúng giúp người đọc đặt câu hỏi đúng, cần mô tả để ai tìm thấy, cần quản lý điều gì, các phần liên kết ra sao, cần giữ lại thông tin nào cho tương lai, và hoạt động sử dụng được ghi nhận đến mức nào. Giá trị của khung phân loại nằm ở tính thực hành. Nó cho thấy xây dựng siêu dữ liệu không phải điền vài nhãn vào biểu mẫu, mà là thiết kế thông tin theo vòng đời và mục đích của tài nguyên. Thứ ba, tìm kiếm. Phân loại và liên thông phụ thuộc vào các chuẩn mô tả có thể dùng chung. Một đóng góp cốt lõi của cuốn sách là giải thích vì sao siêu dữ liệu chỉ phát huy tác dụng đầy đủ khi có tính nhất quán và khả năng liên thông. Nếu mỗi thư viện, trang web hay cơ sở dữ liệu tự đặt tên trường, định nghĩa thuật ngữ và ghi giá trị theo cách riêng, việc trao đổi dữ liệu trở nên tốn kém. Còn tìm kiếm trên nhiều hệ thống sẽ cho kết quả rời rạc. Những lược đồ siêu dữ liệu và các chuẩn mô tả tạo ra một ngôn ngữ làm việc chung, dù mức độ chi tiết của chúng có thể khác nhau theo lĩnh vực. Pomerantz tiếp cận vấn đề này từ khoa học thông tin, nơi cần cân bằng giữa nhu cầu mô tả phong phú với chi phí tạo lập và duy trì dữ liệu. Một lược đồ quá đơn giản có thể không phân biệt được các đối tượng quan trọng. Một lược đồ quá phức tạp lại khó áp dụng nhất quán, đặc biệt khi số lượng tài nguyên lớn. Vì thế, thiết kế siêu dữ liệu luôn là quyết định về mục đích, cộng đồng người dùng và năng lực của hệ thống. Cuốn sách cũng gợi người đọc thấy rằng tìm kiếm không chỉ là vấn đề thuật toán. Kết quả tìm kiếm phụ thuộc trước hết vào việc đối tượng đã được mô tả bằng gì, theo chuẩn nào, với mức độ đầy đủ và chính xác ra sao. Khả năng khám phá thông tin do đó bắt đầu từ công việc tổ chức, thường không nhìn thấy được ở phía sau giao diện. Thứ tư, hạ tầng số và web ngữ nghĩa mở rộng vai trò của siêu dữ liệu từ danh mục sang mạng lưới máy đọc được. Metadata không xem siêu dữ liệu là di sản riêng của nghiệp vụ thư viện. Pomerance đặt nó trong môi trường tính toán phổ biến, nơi phần mềm, nền tảng trực tuyến và các dịch vụ mạng cần thông tin được cấu trúc để tự động xử lý. Khi người dùng tìm bài hát, lọc sản phẩm, định vị ảnh hoặc nhận gợi ý nội dung, hệ thống thường dựa vào những thuộc tính và quan hệ đã được gắn cho đối tượng. Điều này lý giải nhận định rằng siêu dữ liệu đã trở thành hạ tầng, tương tự một lớp thiết yếu nhưng thường vô hình đối với hoạt động hàng ngày. Phần bàn về các công nghệ hỗ trợ, trong đó có web ngữ nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ các bản ghi tách biệt sang các thực thể và mối quan hệ có thể được máy diễn giải. Mục tiêu không phải là máy thay thế hoàn toàn phán đoán của con người, mà là để dữ liệu từ các nguồn khác nhau có thể được kết nối và tái sử dụng có ý nghĩa hơn. Dù vậy, cuốn sách không biến công nghệ thành lời hứa tự động. Máy chỉ xử lý tốt trong giới hạn của mô hình, chuẩn và dữ liệu đầu vào. Nếu thực thể bị định danh mơ hồ, quan hệ bị ghi thiếu, hoặc các hệ thống dùng những quy ước không tương thích, khả năng liên kết sẽ suy giảm. Vì thế, nền tảng kỹ thuật luôn gắn với quyết định mô tả và quản trị thông tin của con người. Cuối cùng, dữ liệu cuộc gọi cho thấy siêu dữ liệu có thể bộc lộ hành vi và đặt ra vấn đề quyền riêng tư. Pomerance dùng tranh luận về dữ liệu cuộc gọi để làm nổi bật một hệ quả xã hội then chốt. Thông tin về người gọi, người nhận, thời gian, thời lượng và vị trí không phải nội dung cuộc trò chuyện, nhưng khi được tập hợp, nó có thể phác họa những mô hình liên hệ và hoạt động rất giàu ý nghĩa. Ví dụ này phá vỡ trực giác rằng dữ liệu không chứa nội dung thì tự động ít nhạy cảm. Giá trị phân tích của siêu dữ liệu thường nằm ở khả năng tạo quan hệ, so sánh theo thời gian, liên kết nhiều nguồn và suy ra bối cảnh. Một bản ghi riêng lẻ có thể bình thường, nhưng một tập bản ghi quy mô lớn lại cho phép nhận diện mạng lưới, thói quen và nhịp sinh hoạt. Qua đó, cuốn sách buộc người đọc nhìn nhận siêu dữ liệu vừa là công cụ tổ chức hữu ích, vừa là nguồn quyền lực thông tin. Nó cho phép thư viện quản lý bộ sưu tập, doanh nghiệp vận hành dịch vụ và nhà nghiên cứu khám phá dữ liệu, nhưng cũng có thể phục vụ giám sát hoặc phân loại con người. Điểm đáng chú ý là Pomerance không tách kỹ thuật khỏi đạo đức. Cách dữ liệu được tạo, lưu giữ, truy cập và kết hợp đều liên quan đến trách nhiệm. Hiểu siêu dữ liệu vì thế không chỉ giúp dùng công cụ số hiệu quả hơn, mà còn giúp đánh giá thận trọng những tuyên bố giảm nhẹ rằng hệ thống chỉ thu thập thông tin phụ. Kết luận, metadata phù hợp nhất với sinh viên thư viện và khoa học thông tin, người làm quản trị dữ liệu, lưu trữ số, xuất bản, thiết kế hệ thống tìm kiếm và những độc giả muốn hiểu lớp thông tin vô hình phía sau các dịch vụ số. Người mới bắt đầu vẫn có thể nhận được một khung tư duy rõ ràng, nhất là khi cần phân biệt nội dung với thông tin mô tả hoặc muốn biết tại sao một tài nguyên có thể được tìm thấy, kết nối và bảo quản. Tuy vậy, nhịp trình bày cô đọng và thiên về khái niệm có thể đòi hỏi người chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này đọc chậm, đồng thời tự liên hệ với các ví dụ hàng ngày của mình. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đặt câu hỏi tốt hơn về trường dữ liệu, chuẩn mô tả, chất lượng tìm kiếm và dấu vết số. Lợi ích trí tuệ rộng hơn là nhận ra việc mô tả không phải thao tác trung lập, vì nó định hình khả năng thấy, tìm và suy luận về con người lẫn sự vật. So với nhiều sách nhập môn kỹ thuật, chỉ hướng dẫn một chuẩn hoặc một công cụ cụ thể, metadata nổi bật ở cách nối nghiệp vụ tổ chức thông tin với hạ tầng mạng, tự động hóa và quyền riêng tư. Cuốn sách không cố trở thành cẩm nang lập trình hay giáo trình chuyên sâu về từng lược đồ. Thay vào đó, nó cung cấp một cái nhìn tổng hợp, cho thấy vì sao siêu dữ liệu là điều kiện nền tảng để thế giới số vận hành và vì sao chính lớp hạ tầng tưởng như thầm lặng ấy cần được hiểu, thiết kế và giám sát cẩn trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey Pomerance, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!